Chúa cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Philippe gặp Nathanael và nói với ông: Đấng đã được Môi-se ghi trong luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi. Đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nazareth. Nathanael đáp: Bởi Nazareth nào có cái chi hay? Philippe nói: Hãy đến mà xem. Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới mình thì nói về ông: Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối. Nathanael đáp: Sao ngài biết tôi? Chúa Giêsu trả lời rằng: Trước khi Philippe gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả thì ta đã thấy ngươi. Nathanael thưa lại rằng: Lạy thầy, thầy là con Thiên Chúa, là vua Israel. Chúa Giêsu trả lời: Vì ta đã nói với ngươi rằng ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin. Ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa. Và người nói với ông: Thật, ta nói thật với các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các thiên thần Chúa lên xuống trên con người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Gioan chương 1, câu 45 đến câu 51. Giáo hội cho chúng ta nghe cái trình thuật về cuộc gặp gỡ giữa Nathanael và Đức Giêsu. Bởi vì hôm nay là ngày lễ kính thánh Bartolomeo Tông Đồ. Nathanael là tên trong kinh thánh, mà chúng ta còn gọi một tên nữa là Bartolomeo Tông Đồ. Như vậy thì Nathanael và Bartolomeo là một. Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta để ý đi vào cái trình thuật, cái bản văn để suy niệm cái cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu với Nathanael. Cái gì làm cho Nathanael sau hai lời, hai câu hỏi thẩm vấn bạn mình là Philippe và thẩm vấn Đức Giêsu, thì ông tuyên bố một cách dõng dạc là: Lạy thầy, thầy là con Thiên Chúa, là vua Israel. Trước hết, thưa anh chị em, chúng ta hãy phân tích cái câu tuyên bố long trọng này của Nathanael trước ạ. Lạy thầy, thầy là con Thiên Chúa, nó gồm có hai phần. Thầy là gì? Là con Thiên Chúa. Thứ hai là vua Israel. Như vậy thì cái vị vua Israel có nghĩa là đấng thiên sai, cái vị thiên sai được các ngôn sứ nói đến, được Môi-se tiên báo ghi trong sách luật, như lời của Philippe. Như vậy con Thiên Chúa có nghĩa là cái vị vua đó mang tính trời, có nghĩa là mang thần tính, là con Thiên Chúa, tức là cùng một bản tính thần linh với Thiên Chúa Cha. Đó, chúng ta thấy qua cái lời tuyên bố này, chúng ta thấy đó là lời tuyên xưng đức tin vào Đức Giêsu, không những người là đấng thiên sai được gửi đến xuất thân từ Israel, từ dân tộc Israel, là vua Israel, mà là người là con Thiên Chúa, để muốn nói lên cái tính thần tính của Đức Giêsu và cái vương quyền của Đức Giêsu, mà cái vương quyền đó đã được loan báo trước trong Cựu Ước. Cái gì đã cho phép Nathanael nhận ra được nơi cái ông Giêsu, con ông Giuse ở làng Nazareth kia là con Thiên Chúa? Cái gì cho ông nhận ra được điều đó? Cái gì cho ông cái niềm xác tín, ông khẳng định và ông tuyên bố được điều đó? Thưa anh chị em, đó là điểm thứ nhất. Rồi cái gì làm cho ông nhận ra được nơi ông Giêsu, con ông Giuse, làng Nazareth kia là vua Israel? Đó. Bởi vì Philip mới vừa gặp ông, nói về ông, về Đức Giêsu thôi. Cái gì? Bây giờ chúng ta đi ngược trở lên để chúng ta thấy hai điều cần thiết, hai bối cảnh toàn cần thiết, hay là hai mối tương quan cần thiết để giúp cho một người môn đệ, một Kitô hữu đi đến niềm xác tín rằng là vì Giêsu mà Tin Mừng nói đến là con Thiên Chúa. Thứ nhất, thứ hai, vì Giêsu mà Tin Mừng nói đến đó là vua Israel, nghĩa là vị có uy quyền thống trị muôn dân. Bây giờ chúng ta cái trong tương quan, cái thứ nhất, tương quan thứ nhất là tương quan bạn bè. Philip gặp Nathanael và nói với ông, đó đã được Môi-se ghi trong luật và các tiên tri nói đến. Luật và các tiên tri có nghĩa là một hình thức nói về Kinh Thánh. Khi nói với Kinh Thánh, sách Torah trong Kinh Thánh của Cựu Ước là người ta nói luật và tiên tri. Thay vì nói Kinh Thánh nói chung, thì người Do Thái nói hai phần chính của Kinh Thánh Do Thái, đó là luật và các sách tiên tri, thưa anh chị em. Cho nên khi anh chị em nghe cái thuật ngữ là ghi trong luật và các tiên tri thì có nghĩa là ghi trong Kinh Thánh. Đó. Thì Philip khẳng định như thế nào? Cái vị đón mà nói đó nó được tiên báo trước trong luật và trong các sách tiên tri hay là trong Kinh Thánh đó, chúng tôi đã gặp rồi. Chúng tôi đã gặp rồi. Mà cái vị đó là gì? Đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nazareth. Thì Nathanael phản ứng liền, bởi Nazareth nào có cái chi hay? Bởi vì Nazareth thời kỳ bấy giờ khoảng vỏn vẹn một cái làng nhỏ, khoảng vỏn vẹn 200 mấy nhà là tối đa, thưa anh chị em. Không có nhà cửa xây bằng ngói, bằng gạch như ngày nay. Đa số người ta đào sâu vào trong những cái hang động tự nhiên, bởi vì Nazareth, cái làng Nazareth nằm trong cái lòng chảo ở trên cái đỉnh núi cao, nằm trên lòng chảo của một cái nhóm núi, xung quanh là bọc núi mà ở độ cao, thưa anh chị em. Cho nên cái làng nó trong Cựu Ước không có nói đến cái làng Nazareth, không nói đến tên Nazareth, bởi vì một cái làng rất là nhỏ, không có nổi tiếng, không được biết đến nhiều. Chính vì vậy mà khi nghe nói đón thiên sai, hay là đón mà Kinh Thánh loan báo trước như vậy đó, đón mà các ngôn sứ, Thiên Chúa đã hứa qua miệng các ngôn sứ là gửi đến để mà cứu độ Israel, giải thoát Israel và cứu độ muôn dân đó, thì Nathanael là người chuyên học về Kinh Thánh. Chúng ta sẽ thấy phần sau cùng để sẽ thấy được ông chuyên học về Kinh Thánh bằng cái hình thức nào. Đó. Ông là người chăm chỉ học Kinh Thánh. Ông thấy chứ? Ở trong Kinh Thánh không có nói gì về Nazareth cả. Không có cái tên Nazareth trong Kinh Thánh Cựu Ước. Như vậy thì có cái gì hay? Như vậy là xoàn quá. Như vậy thì nghĩa là qua cái cách phản ứng này, chúng ta thấy được cái nạo tràng, cái quan niệm về đón thiên sai trong cái đầu của người Do Thái thời bấy giờ, là đón phải đến trong uy quyền với chính quyền lực của chính trị hoàng đời để mà giải thoát Israel, chứ không có đến một cách âm thầm khiêm tốn và ở trong một cái làng nhỏ mất hút như vậy, không ai biết đến, như cái chọn lựa của con Thiên Chúa Đức Giêsu Kitô, thưa anh chị em. Chính cái điều đó làm cho ông khó hiểu. Chính cái điều đó làm ông khó hiểu. Ông là một người am tường Kinh Thánh. Mà ông Philip nói là Kinh Thánh nói về cái ông đó, về ông Giêsu. Kinh Thánh có nói về vị thiên sai. Vì đón được Chúa sẽ, Thiên Chúa sẽ sai đến. Chứ mà không nói đến làng Nazareth. Chính cái điểm đó làm cho Nathanael không hiểu nổi. Bởi vậy, ông trả lời, ông thẩm vấn một cách có vẻ khinh khỉnh. Bởi Nazareth nào có cái chi hay? Ở đó là xoàn quá, có cái gì đâu mà một vị ngôn sứ phải xuất thân từ đó, thưa anh chị em. Thì Philip phê mới nói, hãy đến mà xem, thưa anh chị em. Như vậy thì chúng ta thấy để ý trong cái mối tương quan bạn bè. Thường chúng ta gặp gỡ Chúa đôi khi nhờ qua bạn bè, nhờ qua cái nhóm người này, người kia, anh em đồng loại, anh chị em đồng loại mình. Thì khi Philip nói là hãy đến mà xem, Philip muốn cho Nathanael là người chuyên suốt, người thông thái, bởi vì Nathanael là người có học, rất có học. Thì cho ông thấy rằng là việc đọc Kinh Thánh không chưa đủ chưa đủ để nhận ra được đoạn thiên sai, còn phải đến gặp gỡ người. Biết về người không chưa đủ, còn phải gặp gỡ người. Đó. Chúng ta thấy để ý cái nét độc đáo của đoạn trích Tin Mừng này mà Philippe rất là tế nhị. Philippe rất là tế nhị. Đó. Ông ta làm chứng là chúng tôi đã gặp rồi. Đó. Mà Kinh Thánh nói rồi đó, nói về cái vị đó, chúng tôi đã gặp rồi. Đó. Rồi phản ứng của Nathanael, bởi Nazareth có cái gì hay thì Philip nói thêm, đẩy thêm một bước là hãy đến mà xem. Bởi vì chúng tôi đã gặp rồi, cho nên hãy đến mà xem thưa anh chị em. Cho nên cái lời chứng của chúng ta đó về Đức Giê-xu nó chỉ có giá trị khi chúng ta có một cái kinh nghiệm gặp gỡ với Đức Kitô hiện diện sống động trong Thánh Thể thưa anh chị em. Chứ chỉ nói lời, nói giải thích và lý luận lời Kinh Thánh thôi, suy niệm cho thật hay thôi, chưa đủ để gặp gỡ Đức Kitô. Có thể được soi sáng để hiểu biết về người, nhưng gặp gỡ thân tình Đức Kitô là phải lên đường. Đó. Cuối cùng thì Nathanael chấp nhận lên đường khi Philip đề nghị ông hãy đến mà xem. Chúng ta để ý cái phần thứ hai là cuộc gặp gỡ giữa Nathanael và Đức Giê-xu. Chúa Giê-xu thấy Nathanael đi tới mình thì nói về ông: đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối. Khi nói như vậy, ông cũng giật mình. Nathanael đáp: sao ngài biết tôi? Bởi vì không có quen biết gì cả. Thấy ông tới là ông, Chúa nói liền ngay vào mặt ông liền: đây là người Israel, nơi ông không có gì gian dối. Thì khi ông phản ứng cũng bởi một câu hỏi: sao ngài biết tôi? Chúa Giê-xu trả lời rằng: trước khi Philip gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì ta đã thấy ngươi. Thưa anh chị em. Thì liền sau cái câu trả lời này của Chúa Giê-xu là: trước khi Philip gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, cây sung đó, thì ta đã thấy ngươi. Nathanael thưa lại rằng: lạy thầy, thầy là con Thiên Chúa, là vua Israel. Thưa anh chị em. Như vậy thì chúng ta để ý, Nathanael bắt đầu nhận ra được nơi cái ông Giê-xu, con Giuse ở làng Nazareth kia, là con Thiên Chúa, là vua Israel, có nghĩa là đấng thiên sai, đã được loan báo trong Cựu Ước. Nhờ cái gì? Nhờ thằng bạn bảo hãy đến mà xem, thứ nhất. Thứ hai là nhờ gặp gỡ Đức Giê-xu, mà Đức Giê-xu cho ông thấy được rằng là cho thấy, mà khải cho ông thấy lòng già của ông. Lòng già, đây là người Israel, nơi ông không có gì gian dối. Cái gì làm cho ông không gian dối? Để từ đó, nhờ đó mà Chúa thấy được lòng ông, và Chúa tuyên bố như vậy. Đến rồi ông ngạc nhiên, và trước cái ngạc nhiên của ông, làm sao mà Chúa biết được như vậy? Thì Chúa trả lời là: khi ông còn ngồi dưới cây vả thì Chúa đã thấy ông. Thưa anh chị em, bây giờ tại sao lại lúc Chúa thấy ông dưới cây vả, Chúa thấy trước như vậy? Bởi vì Chúa đang ở trong cái thân xác hữu hình, Chúa không ở trong vô hình lúc bây giờ. Làm sao Chúa thấy được ông? Chúng ta đi tìm hiểu sâu về cái ý nghĩa biểu tượng của cây vả trong Kinh Thánh, để rồi chúng ta sẽ hiểu được sâu sắc hơn. Chúng ta biết thường cái cây vả hay cây sung đó, là nó, cái đặc điểm đặc biệt của nó là không có lá nào nó giống như lá nào. Mỗi lá đều nó có cái hình dạng khác nhau hết. Chúng ta để ý giống như cái cây sung, cây vả, là mỗi không có cái lá nào giống lá nào, hình dạng khác nhau hết. Rồi thường trái của nó cũng thường được dùng để mà chữa bệnh. Không những là một thức ăn rồi mà còn là dùng để chữa bệnh. Chúng ta đọc sách Các Vua quyển thứ 2 chương 20, câu 1 đến câu 7 chẳng hạn, chúng ta sẽ thấy. Đó. Rồi, cây vả cũng là thường để chỉ cái hình ảnh của Israel. Thưa anh chị em, hình ảnh trong Kinh Thánh thường hay chỉ Israel dưới hình ảnh của một cây vả. Chúng ta có thể đọc Tin mừng Luca chương 13 câu 6 đến câu 9 chẳng hạn. Rồi, thường cái vả cũng chỉ hình ảnh của sách Kinh Thánh, sách Torah, sách Kinh Thánh. Đó. Và chúng ta biết, mỗi một câu Kinh Thánh á, thường chúng ta đọc năm này, năm sau chúng ta đọc lại, chúng ta lại có ý khác. Có ý khác liền. Đó. Có một ý mới hơn nữa liền. Chúa soi sáng cho ta hiểu một cái hình thức khác liền. Đó. Cho nên chúng ta để ý, đó là kinh nghiệm của tôi. Mà đó cũng là kinh nghiệm của các bậc rabbi của Do Thái giáo khi chú giải về Kinh Thánh. Phải chú giải về Kinh Thánh. Cho nên chính vì vậy mà lá nào không có lá nào giống như lá nào, điều đó có nghĩa là mỗi câu Kinh Thánh đều không giống nhau. Và mỗi lần chúng ta đọc cái câu Kinh Thánh đó, thì chúng ta lại có nhận một cái ý tưởng mới. Cho nên không có cái ý tưởng nào giống với ý tưởng nào khi cùng là một câu Kinh Thánh. Đó, đó là cái này nó đến từ cái truyền thống của Do Thái giáo và từ cái kinh nghiệm riêng của tôi. Tôi giảng cho anh chị em bao nhiêu năm rồi, cũng bài tin mừng này hay một bài tin mừng nọ cũng câu đó, nhưng mà mỗi lần tôi giảng, tôi đọc lại bài tin mừng để giảng cho anh chị em là tôi lại có một ý mới, một ý mới. Cho nên không lần nào giống lần nào, thì cái điều đó nó giống như cái nét đặc thù của cây vả, đó là không lá nào giống với lá nào. Anh chị em để ý xem cây vả thì sẽ biết. Bây giờ cái điểm thứ hai nữa là không những là đó là hình ảnh của sách Kinh Thánh, mà cái cây vả cũng là mà cây nói về cái viễn tượng của cái ngày đón Thiên Sai đến, ngày đón Thiên Sai đến đó. Rồi gì nữa? Như vậy thì khi Đức Giêsu nói, thưa anh chị em, khi Đức Giêsu nói là ta thấy ngươi dưới cây vả, trước khi Philip gọi ngươi, ta thấy ngươi dưới cây vả, thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhờ việc Nathanael chăm chỉ ngồi dưới cây vả, có nghĩa là chăm chỉ học Kinh Thánh. Chúng ta nhớ là hình ảnh của Kinh Thánh, cho nên là cái thói quen của người Do Thái là thường hay đi nghiên cứu, học hỏi, suy niệm Kinh Thánh dưới bóng của cây vả. Dưới bóng của cây vả. Cho nên chính vì vậy mà khi Chúa nói là trước khi Philip gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả thì ta đã thấy ngươi. Ta đã thấy ngươi có nghĩa là gì? Ông học hỏi Kinh Thánh dưới cái cây vả. Rồi thứ hai là người học hỏi Kinh Thánh, đào sâu Kinh Thánh là trong cái khát vọng, bởi vì cái cây vả cũng là biểu tượng của việc chờ mong đón cứu thể đến. Là biểu tượng của cái thời đón Thiên Sai đến. Cho nên ngồi dưới cây vả cũng có nghĩa là ngồi chờ đợi đón Thiên Sai, thưa anh chị em. Đó là Thiên Sai. Như vậy, cái gì làm cho ông nhận ra được con Thiên Chúa? Ông đọc Kinh Thánh rồi, ông chờ đợi dưới cây vả là biểu tượng của Kinh Thánh. Đó. Học hỏi Kinh Thánh, biểu tượng, rồi chờ đợi cái ngày đến của đón Thiên Sai. Chính cái điểm đó, chính cái việc ông cần học hỏi và mong chờ gặp gỡ đón Thiên Sai, thưa anh chị em, chờ ngày đón Thiên Sai đến, chính nhờ cái điểm đó và cộng với bạn bè, nghĩa là cộng đồng giáo hội, cộng đồng anh em, mà chúng ta có thể đi đến cái kinh nghiệm xác tín như Nathanael là lạy thầy, thầy là con Thiên Chúa, là vua Israel. Thì khi ông tuyên bố như vậy, ông thừa nhận, ông tuyên tín như vậy, thầy là con Thiên Chúa, thứ nhất, thứ hai là vua Israel. Thì Chúa nói, vì ta đã nói với ngươi, ta đã thấy ngươi dưới cây vả nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa. Mà việc cao trọng hơn thế nữa là việc gì? Chúa xác định rõ cho ông. Và người nói với ông, thật, ta nói thật với các ngươi sẽ thấy trời mở ra. Đó là việc cao trọng thứ nhất. Và các thiên thần Chúa lên xuống trên con người. Con người tức viết hoa, có nghĩa là Chúa chỉ chính Chúa. Như vậy thì hai điều cao trọng mà một người chăm chỉ học hỏi suy niệm Kinh Thánh, rồi khát khao chờ mong gặp gỡ, kinh nghiệm gặp gỡ được đón cứu thế, thì một khi gặp được, kinh nghiệm được rồi, thì sẽ thấy gì? Thấy trời mở ra. và Thiên Thần Chúa lên xuống trên con người, nghĩa là nhận ra được Đức Giêsu như là đóng mở cửa trời xuống, y như là cái cầu thang để nối liền trời với đất vậy, thưa anh chị em. Nhưng mà ở đây trong trường hợp này sâu hơn nữa, bởi vì Chúa hứa với ông là ngươi sẽ thấy trời mở ra và các thân thiên thần lên xuống trên con người. Có nghĩa là gì, thưa anh chị em? Nhờ việc học hỏi Kinh Thánh, nhờ việc khát khao gặp gỡ, đóng là lời, là đóng là hiện thân của lời Kinh Thánh là Đức Giêsu, thì chúng ta sẽ thấy trời mở ra. Chúng ta khám phá được thiên đường. Chúng ta khám phá được cái cuộc nối kết duyên tình giữa trời với đất. Khi chúng ta đi qua cái kinh nghiệm của Nathanael. Kinh nghiệm khởi đầu chỉ là chăm chỉ học luật, học Kinh Thánh mà dưới bóng cây vả, có nghĩa là mong đợi, chờ mong đấng cứu thế. Nhưng nhờ bạn bè, nhờ cộng đồng giáo hội đẩy thêm một bước nữa, hãy đến mà xem, hãy đến gặp gỡ và đụng chạm Đức Giêsu đi. Cho nên cái phần thứ hai, phần đến mà xem, phần đến đụng chạm gặp gỡ Đức Giêsu đó là phần thánh thể đó, thưa anh chị em, phần thánh thể. Mà một khi rước thánh thể Chúa vào lòng mình, chúng ta thấy trời mở ra. Chúng ta đưa Chúa vào trong con người của chúng ta, chúng ta nối kết trời với đất, cõi lòng trời với lòng mình ở cõi dương gian này. Xin Chúa giúp chúng ta ý thức cái điều đó và sống xác tín hơn, nhất là biết say mê học hỏi đọc lời Kinh Thánh, thưa anh chị em, chăm chỉ như Nathanael ngồi giữa cây vả học hỏi lời Kinh Thánh, không phải để lý luận đi khoe mình giỏi, mình lý luận, mình giảng dạy, mình thế này thưa kia, chưa đủ, thưa anh chị em, chưa đủ. Còn bước kế tiếp là hãy đến mà xem, hãy đến gặp gỡ, đóng là lời đó, mà lời đã trở thành xác phàm đó, tức là xác phàm thịt, lời đã trở thành xác phàm, như trong Tin Mừng Thánh Gioan chương 1 câu 14b chẳng hạn, là ngôi lời đã làm người, đã trở thành xác phàm và đã ngự giữa chúng ta. Lời thành xác phàm đó ở trong thánh thể, thưa anh chị em. Cho nên muốn gặp người, muốn gặp cái lời mà mình suy niệm đó dưới cây vả kia đó, tức là dưới bóng của Kinh Thánh đó, thì chưa đủ, còn phải đến để gặp gỡ, đụng chạm người trong bí thánh thân thể. Mà một khi chúng ta đụng chạm Thiên Chúa và gặp gỡ Đức Giêsu, đấng cứu thế, con Thiên Chúa trong thánh thể, thì đó là một hình thức chúng ta mở cửa trời, thưa anh chị em. Đến với thánh thể, chăm chỉ đến với thánh thể là chúng ta mở cửa trời, mở cửa trời, mở cửa lòng đón trời, con Thiên Chúa vào lòng chúng ta. Chúng ta mở cửa trời và cửa lòng để cho trời với đất, lòng trời với lòng người được nối kết lại với nhau. Thiên đường nó nằm ở chỗ đó, ngay từ cõi nhân sinh này. Nếu mỗi người Kitô hữu của chúng ta ý thức được tầm quan trọng của việc gắn bó với thánh thể và thánh kinh. Amen.